Tập 11. Đứng trên tàu, bà Chung hơi thất vọng vì sau khi thu dọn chiến trường, lính đã không tìm thấy xác của người tình. Hiền cười an ủi người anh bà con của mình. Anh ba cũng biết là khó giết nó lắm. Mình đã đánh banh càng đại đội du kích của nó rồi, thì ít ra phải hơn một năm nữa nó mới gầy lại được. Thời gian đó cũng đủ cho mình bình định lại xã ấp, kéo dần chúng về phía mình. Thì lúc đó mình đâu có còn sợ gì nó nữa. Ba Chung gượng cười nhìn Hiệu rồi nói: tôi lỡ hứa với chú là cắt tiết con vịt cồ để làm tiết canh chầu nhậu ngày mai, nhưng mà không có ngờ. Hiệu cười ha hả: anh đừng có lo, không có tiết canh thì anh tha cho tôi khỏi phải uống ba chung. Ba Chung lắc đầu quầy quậy: đâu có được chú. Chú làm việc với tôi mà không có nhậu là không có được. Tôi phải mời chú đúng 30 chung mới đủ à nghe. Cười vui vẻ, Hiệu ra lệnh cho Tánh quay tàu về Lương Hòa. Mười Tình quể quải ngồi dậy, chiếc giường tre kêu kẹo kẹt khiến cho hắn cau mày. Ngôi nhà lá thấp lè tè, không khí thì ẩm mốc, bốc mùi ngai ngái. Không gian im vắng tới độ hắn nghe được tiếng gió rì rào bên hàng cây bên hông nhà. Hai ngày trước đây, sau khi thoát chết dưới sự phục kích của thằng lính thủy tên Hiệu, hắn dẫn đám du kích trốn về vùng Long Bình này. Kiểm điểm lại quân số, hắn giận rung lên. Nguyên đại đội du kích vũ trang đầy đủ của hắn đã bị Hiền, Ba Chung và Hiệu đánh tan hàng. Điều mà Mười Tình lo âu nhất chính là sự xuống tinh thần của đám lính du kích. Nếu không vì sợ sệt thì chúng đã bỏ trốn hoặc ra chiêu hồi rồi. Với 55 lính du kích thiếu súng ống và đạn dược, hắn hầu như thúc thủ. Ngày hôm qua hắn đã đi gặp Danh huyện ủy và Thành trung đội trưởng du kích của quận Đức Hòa để bàn chuyện, đồng thời trình lên tỉnh để xin tiếp tế. Tuy nhiên lệnh từ tỉnh bảo phải chờ vì mặt trận đang dùng hết nỗ lực vào việc tấn công tổng công kích đợt 2 để gây tiếng vang, đồng thời giành lại thế chủ động đã mất sau khi bị thất bại trong trận Tết Mậu Thân. Do đó, sự thua trận của Mười Tình không được quan tâm nhiều. Điều này khiến cho hắn rất là bất mãn, nhưng rốt cuộc hắn cũng không dám phản kháng lại lệnh của cấp chỉ huy. Tuy nhiên hắn cũng chưa chịu thua. Thất bại là mẹ thành công mà. Mười Tình hiểu điều này xuyên qua kinh nghiệm trận mạc. Trong đầu óc của tên đại đội trưởng du kích lại nảy ra một ý kiến táo bạo và liều lĩnh. Ló đầu ra khỏi cửa, Mười Tình gọi lớn: Từ Chuột. Dạ, anh Mười gọi tôi. Chớ gọi ai mày? Mày coi được mình còn được mấy thằng? Dạ, 45 anh. Còn súng ống bao nhiêu mày? Mình được hơn 30 anh, đạn thì hơi ít nhưng... Tụi mày có cái gì ăn chưa? Dạ, có cái gì đâu mà ăn anh Mười. Ăn vừa cứng cại kho khô riết rồi, tụi nó đứa nào đứa nấy ớn tới cần cổ hết. Mười Tình cười lạc, càng nghĩ tới vụ bị Ba Chung, Hiền và Hiệu đánh banh càng đại đội du kích của mình, hắn càng thêm tức hứa gan. Một lát nữa tụi mình đi về Lương Hòa. Tư Chuột trợn mắt nhìn cấp chỉ huy vì sửng sốt. Trong đầu óc của tên du kích miệt vườn, không thể nào nghĩ ra vì lý do gì khiến cho cấp chỉ huy của mình lại muốn trở về Lương Hòa trong lúc này. Đánh nhau nữa sao? Đại đội thì chỉ còn có 45 mạng, súng ống và đạn dược thì thiếu thốn, ngay cả thức ăn cũng không có nữa. Hai ngày nay hắn và lính chỉ ăn cơm gạo lứt với canh rau lỏng bỏng để cầm hơi. Không có người lính nào có đủ sức để đánh nhau trong tình cảnh như vậy. Dù sao hắn cũng phải tuân lệnh cấp chỉ huy, nếu không thì Mười Tình sẽ giết hắn như giết một con chó. Cánh cổng đồn nghĩa quân khép lại sau khi Ba Chung bước ra. Tất trung đội phó hỏi nhỏ trong bóng tối: mình đi ngã nào anh ba? Ba Chung trầm ngâm chưa trả lời câu hỏi. Đứng nhìn con đường mờ mờ, Anh nhớ tới lời dặn dò của Hiền. Trước khi nàng lên Sài Gòn, Hiền đã dặn anh là phải đề phòng cẩn thận khi mở các cuộc phục kích ban đêm. Hơn ai hết, Ba Chung biết rõ về cái cơ mưu và quyền biến của Mười Tình. Không ai có thể lường được cái tên đại đội trưởng du kích nổi tiếng sẽ tính toán ra sao. Hắn có thể bất thần trở về Lương Hòa để mở cuộc công đồn một cách bất ngờ. Ba Chung mỉm cười, nhớ lại thời còn học lớp 5. Anh, Hiền và Mười Tình và là ba đứa trẻ đặc biệt nhất trong số mấy chục học trò của trường sơ học. Cô giáo Thu đã tỏ ra có biệt nhãn với ba đứa trẻ nghịch ngợm, ngang bướng nhưng hiếu học, nhất là mê đọc truyện Tàu như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Đồng Chu Liệt Quốc hay Xuân Thu Quanh Liệt. Dường như cá tính đặc biệt của ba đứa trẻ lộ ra bằng các nhân vật mà chúng chọn để tôn vinh là anh hùng. Mười Tình thì thích Tào Tháo, còn mặc dù con gái nhưng Hiền lại ngưỡng mộ Gia Cát. Còn Chung thì chọn Quan Vân Trường. Là bà con với nhau, lại ở cùng làng, nhưng ba đứa lại không cùng phe với nhau. Chung thường hay họp với Hiền để kình chống lại Mười Tình, rồi thời thế để đưa. Khi lớn lên, Mười Tình theo mặt trận trở thành đại đội trưởng du kích, còn Hiền thành xã trưởng. Và y như trong truyện Tam Quốc Chí, Chung là đại đội trưởng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của Hiền. Anh ba, mình đi ngã nào anh ba? Câu hỏi của Tất khiến cho ba Chung ngừng suy nghĩ. Theo chú mày thì thằng Mười Tình nó đi ngã nào? Từ Miệt Lương Bình về đây thì chỉ có một đường lớn là đi theo lộ đá. Nhưng mà tôi chắc cái thằng Mười Tình nó không có đi khơi khơi như vậy để cho mình phục kích đâu anh ba. Ba Chung gật gù. Chú nói không trật chút nào hết. Không đi theo lộ đá thì nó phải theo đường tắt, nó đi băng đồng. Tư Lia Thia, tiểu đội trưởng của tiểu đội 1 xen vào câu chuyện. Mười Tình nó khôn lắm anh bà. Băng đồng xong á, thằng Chả men theo bờ sông, rồi vô vườn thơm lũi sông trong xóm nhà dân. Từ đó thằng Chả luồn qua nhà thờ để đánh vào ngang hông đồn của mình đó. Cười nhẹ, ba Chung vỗ vai Tư Liệt Thia rồi nói: thằng Tư của mày nói trúng ý của tao, bây giờ thì mình phải làm sao đây? Ba Chung hỏi ý của hai người lính dưới quyền chỉ huy của mình. Ngần ngừ giây lát, Tất mới lên tiếng: biết Mười Tình nó đi như vậy thì mình phục kích thằng Chả. Phục kích ở đâu? Tư Liệt Thia trả lời thay cho Tất: khoảng đường trước nhà bà Tư Triện đó anh. Từ giường thơm đi vô nhà thờ thì thằng Chả phải qua hướng đó. Ba Chung vỗ vai Tư Liệt Thia cười nói: chú Tư mày giỏi quá, mình đi nhanh đi kẻo trễ. Anh để tôi đi trước cho. Nói xong, Tư Liệt Thia dẫn lính đi trước. Riêng Ba Chung vẫn chưa chịu đi. Anh ngoái đầu nhìn ngôi đồn của mình chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn dầu leo lét hiện chập chờn. Tự dưng anh cảm thấy hồi hộp trong lòng, cảm giác thật là bất an, khiến cho anh ngần ngại chưa chịu cất bước, dù lính dưới quyền đã đi xa rồi. Sau rốt, anh thở hắt hơi dài rồi tất tả bước theo. Không hiểu vì lý do gì mà tối hôm nay anh cảm thấy khẩu súng trong tay của mình nặng hơn. Lính vừa kiếm chỗ núp xong là Ba Chung, Tất với Tư Liệt Thia thoáng thấy xa xa đốt dấu bóng người đi trên bờ mẫu. Mọi người im lìm nằm chờ đợi. Đột nhiên tiếng súng nổ rang rang nơi hướng nhà thờ. Ba Chung giật mình lẩm bẩm: chết cha, mình trúng kế thằng Mười Tình rồi. Nó giả bộ cho lính đi hướng này, còn nó đi ngã khác để đánh vào đồn. Suy nghĩ thật nhanh, Ba Chung thì thầm với Tất và Tư Lia Thia: anh sẽ dẫn một tiểu đội trở về tìm cách đánh bọc hậu sau lưng thằng Mười Tình. Còn hai chú dàn quân phục kích toán du kích này nha. Nhớ đánh chậm và chắc, ráng cầm chân toán du kích này, không cho nó cứu thằng Mười Tình. Hai chú hiểu ý anh nói rồi chứ? Tất gật đầu lia lịa. Tôi hiểu ý anh rồi, anh cứ đi đi, đừng có lo cho tụi tôi. Yên lòng, bà Chung quắt lính dưới vườn của mình đi tắt trở lại đồn. Càng tới gần nhà thờ, anh nghe tiếng súng rõ hơn và nhiều hơn. Anh phân biệt được tiếng đạn Garand và Thompson nổ rời rạc. Trong lúc đạn của địch và Trung Liên, súng trường nổ dồn dập. Điều này cho thấy là bờ tình có lính đông hơn, và hắn định dùng số đông cũng như quả lực mạnh mẽ để cố gắng đánh lấy đồn. Mặc dù quân số ít hơn, nhưng nhờ vào sự phòng thủ vững chắc, nên tạm thời mười tình chưa vào được hàng rào đầu tiên. Điều mà anh lo ngại nhất là mười tình khôn ngoan cho lính của hắn núp vào trong nhà của dân chúng, khiến cho lính trong đồn phải dè dặt và cẩn thận khi bắn trả, vì họ sợ bắn trúng người thân của họ. Quan sát tình thế trong giây lát, bà Chung nghĩ ra hai cách. Cách thứ nhất là đánh thật, tức là dẫn lính dưới quyền của mình đánh sấn vào ngang hông chỗ đóng quân của mười tình để giải vây cho đồn. Còn cách thứ nhì là đánh hù, bằng cách vừa đánh vừa la, khiến cho mười tình biết kế dương đông kích tây của hắn đã bị bể, do đó hắn phải rút lui. Còn đang suy nghĩ, bà Chung thấy lính của mười tình đã áp sát vào hàng rào dây kẽm gai thứ nhất. Tụi nó sẽ phá bung cổng đồn không lâu. Hiệu đi phép nên Cam thay thế. Từ nào tới giờ, chưa từng nắm chức vụ thiền trưởng, nên Cam vừa lo vừa sợ. Đang thiêu thiểu ngủ, chợt nghe súng nổ rền nơi hướng nhà thờ. Cam giật mình leo lên mui đứng ngóng. Anh thấy ánh lửa nhán từng chập cùng với tiếng nổ của đủ loại đạn. Nhớ lời hiệu dặn, Cam bốc máy. Ba Chung, đây Alpha 12, nghe rõ trả lời. Anh bà, tàu sắt gọi mình kìa anh bà. Đang im lìm suy nghĩ, chợt nghe câu nói của người lính mang máy 25. Ba Chung la lên nho nhỏ. Mình nhậu quá đập ra lẫn, quên mất chiếc tàu. Chụp lấy ống liên hộp của máy 25, Ba Chung nói lớn. Bà Chung nghe Alpha 12. Anh có cần gì tôi không? Nghe rõ trả lời. Cam nghe tiếng Bà Chung cười hà hà xen lẫn trong tiếng đạn nổ. Anh cần em rót vài trái 79 lên đọc thằng mười tình, em có làm được không? Cam ngập ngừng giây lát rồi mới lên tiếng. Dạ, được chứ anh ba. Nhưng anh phải cho tôi biết chỗ và bảo mấy thằng em của anh tìm chỗ núp kỹ đi. Thằng Mười nó đang ở ngay cửa đồn đó. Em cứ bắn thử đi, rồi anh chỉ chỗ cho. Nghe rõ trả lời. 12, tôi nghe anh 5/5. Cam nổ máy, đoạn xoay tàu. Còn Minh điều chỉnh khẩu M79 tự động. Hướng về đồn nghĩa quân sông bóp cò. Bập, bập, bập. Ba trái đạn vút đi trong bóng đêm. Rồi lát sau, ba tiếng nổ ì ầm vọng lên. Alpha 12, đây Ba Chung. 12 nghe Ba Chung. Em bắn lệch về bên phải một chút nữa. Cam la lớn cho Minh nghe, và người lính thủy nghe trọng pháo gật đầu. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Minh mới điều chỉnh lại vị trí. Và ba trái M79 vút đi trong không khí. Ba tiếng nổ y ầm, Cam nghe Ba Chung la trong máy. Giọng của người chỉ huy đồng nghĩa quân vừa mừng rỡ vừa khách thích. Đó, 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 ngay chỗ đó, em cứ giật nổ thêm đi, nhiều thêm nữa đi. Cam la lớn cho Minh. Người lính thủy có 4 năm kinh nghiệm về bắn súng lớn đàn mít cò. Hàng trăm tiếng bập bập vang lên, rồi lát sau hàng loạt tiếng nổ ì ầm vọng vang. Mười tình nghiến răng kèn kẹt và tức tối muốn bể lồng ngực khi thấy toán du kích cảm tử của mình lọt vào lưới đạn của địch. Trận trắng mắt, hắn chứng kiến từng thân người bay tung lên trên không. Tiếng la hét, hòa trong tiếng lũ đạn nổ khiến cho hắn muốn điên lên vì giận dữ. Thằng Hiệu, tổ cha mày thằng Hiệu. Mười tình lẩm bẩm chửi. Cam nghe tiếng cười ha hả của Ba Chung vang trong máy 46. Thằng Mười nó sắp vọt rồi đó mấy em. Mai mốt anh mời mấy em ở dưới tàu một chầu cà phê hủ tiếu nha. Cam cười lớn trong máy liên lạc. Alpha 12, tôi nghe anh ba 5/5. Dù bị đạn của Tàu chặn đứng hàng rào phòng thủ, nhưng Mười Tình vẫn chưa chịu rút. Hắn còn đợi cánh quân thứ nhì từ hướng bờ sông kéo tới. Ngay lúc đó, hắn nghe tiếng súng từ hướng vườn thơm vọng lại, cùng lúc với tiếng súng bên hông nhà thờ chợt nổ lên. Biết là cánh quân tiếp viện đã bị địch quân chặn đánh, nên Mười Tình bối rối thấy rõ. Rút thì quay mặt, mà không rút nhanh là bị đánh sấn vào bên hông. Rồi biết đâu một cánh quân khác của địch sẽ chặn vết đường rút lui của mình. Tên đại đội trưởng du kích của mặt trận nhớ tới câu tam thục trục kế, tẩu đào vi thượng sách. Chú mày dẫn lính rút theo hướng nhà bà Tám Thừa. Mười Tình ra lệnh cho Tư Chuột. Đám du kích cùng với cấp chỉ huy lẫn nhanh vào bóng tối. Ngồi giữa lưng vào ủ súng Đại Liên, đọc quyển Thần Điêu Đại Hiệp. Hiệu ngước nhìn khi nghe tiếng cười nói ồn ào vang lên. Anh bật cười khi thấy bốn nhân viên của mình đang say sỉnh. Đạt thì chân này đá chân kia, Tánh thì được Minh và Cam kè hai bên, và cả ba đều không đi thẳng hàng. Bốn đứa vừa đi vừa cười, rồi nói rồi cất tiếng hát nghêu ngao. Bốn đứa tụi nó không phải là dân nhậu, mà gặp ba chung thì bị sỉnh là cái chắc rồi. Chưa cho chó ăn chè là giỏi lắm. Về đến Tàu, Đạt leo hoài cũng không lên được, khiến cho Hiệu phải nắm tay nó kéo lên. Bốn đứa lên Tàu xong là chui vào giường ngủ. Đang nấu mì gói, Hiệu nghe tiếng gọi của phòng hành quân vang vang trong máy truyền tin. Alpha 12, đây Bravo. 12 nghe Bravo. Không biết phòng hành quân nói gì mà chỉ nghe Hiệu trả lời. 12, tôi nghe Bravo 5/5. Bỏ ống nói về chỗ cũ, Hiệu lua vội tô mì gói, rồi ngồi vào chiếc ghế lái. Chiếc Alpha 12 nhắm hướng Trà Cú chạy tới, đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi từ từ nhả thói. Hiệu thờ ơ nhìn cảnh vật tiêu điều dọc hai bên bờ sông. Những khóm dừa nước trước đây màu xanh, giờ trở nên màu vàng úa. Có lẽ vì bom đạn của cả hai bên hoặc chịu ảnh hưởng của thuốc khai hoang. Đa số cây đều chết khô, chỉ trừ có cỏ vẫn còn mọc xanh rì. Dòng sông nước trong hầu như không chảy. Bị ảnh hưởng của phèn từ các kênh rạch của vùng Đồng Tháp chảy ra. Do đó, nước sông vàm cỏ đông trong xanh, nhất là vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3. Nguyên cả khúc sông dài từ Lương Hòa đến tận Trảng Bàng Gò Dầu, nước trong một màu xanh thấy tận đáy. Sông Tiền và sông Hậu tuy có bao la, nhưng không có cái thơ mộng và hiền diệu của sông vàm cỏ đông. Vẻ hoang vu trống trải của nó khiến cho người ta có cảm tưởng gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Hiệu giảm tốc độ còn 1000 để cho chiếc tàu của mình chậm chậm rẽ nước. Mặt trời của buổi xế chiều rọi chút ánh nắng xuống mặt nước thành một màu vàng óng ánh. Không gian im vắng, cảnh tượng điều hiu. Nghe có tiếng động sau lái tàu cùng với tiếng hò, tiếng ủa. Hiệu cười và lắc đầu, vì biết một trong những nhân viên của mình đang cho chó ăn chè. Uống rượu mà không say thì không thú vị, nhưng mà say tới độ ói mửa thì không thú vị chút nào hết. Đất say, đất cũng lằn quầy. Trời say, mặt cũng đỏ gây ai cười. Hiệu nhớ hai câu thơ này và bỗng bật cười một mình. Đạt từ trong giường ngủ chui ra, nhìn thằng em mới say rượu lần đầu, Hiệu cười lặng lẽ. Mặt lừ đừ, mặt nhắm mắt mở, quần áo thì xóc xếch, nó đứng tựa ổ súng Đại Liên như một cái xác giật giờ. Mình đi đâu vậy anh? Đạt hỏi với giọng nhựa nhựa. Suốt một điếu thuốc, bật chiếc shippo hút xong, rồi hít một hơi dài nhả khói từ từ, Hiệu mới trả lời. Đi Gò Dầu. Mình đi làm gì trên đó? Đi gặp Toán Thiếu Quý Bình ở trên đó, yểm trợ hành quân cho sư đoàn 25. Nhìn Đạt, Hiệu hít, tiếp hơi thuốc rồi hỏi, mày tỉnh chưa? Đạt lắc đầu, còn sật sự và dứt đầu quá anh ơi, làm sao cho tỉnh rượu hả anh? Hiệu cười và nói, nấu tô mì gói ăn và pha ly cà phê uống thì sẽ thấy khỏe hơn. Gật đầu đặt bước đi, nhưng vọng lại câu hỏi, anh có uống cà phê không? Tôi pha luôn. Uống, pha nhiều đi, chắc là mình phải thức suốt đêm đó. Minh, Cam và Tánh lục tục thức dậy khi trời chạng vạng. Nhờ mau say nên tụi nó cũng mau tỉnh. Ăn uống xong, bốn đứa tự động vào nhiệm sở của mình. Được Tánh ngồi vào ghế lái thế chỗ, nên Hiệu bốc máy liên lạc với phòng hành quân để hỏi thăm tin tức. Trời không trăng, tối mờ mờ, cầm Starlight Scope lên quan sát hai bên bờ. Hiệu cảm thấy trong gió có hơi nước mang mát. Trời sắp mưa. Lẩm bẩm ba chữ trên, anh rời chỗ, rồi leo xuống hầm. Lát sau, anh ôm theo một đống phong xô phân phát cho nhân viên. Vì không thích bị ướt nên Tánh vội đóng kín khung cửa lộ thiên của phòng lái. Căn phòng nhỏ trở nên ẩm ướt và khó thở, khiến cho Hiệu đổ mồ hôi. Trùm các phong xô, anh leo lên mui ngồi hứng mưa. Gió thổi phần phật, nước mưa tạt vào mặt rác rạc, nước theo chỗ hở từ từ thấm vào người. Hiệu chợt nhớ tới Hoàng, người bạn thân đang ở biệt động quân. Hơn tháng trước anh có nhận được thư của nó, cho biết là đang ở Dầu Tiếng. Tuy nó không có nói nhiều, nhưng những điều nó viết trong thư cũng đủ cho anh hình dung được những gian khổ cực và nguy hiểm của một người lính chiến. Đã đành là mỗi người lính chiến đấu hay phục vụ tổ quốc tùy theo khả năng và vị thế của mình. Tuy nhiên, người lính chiến như Hoàng là biểu tượng cho sự hy sinh cao độ, đáng cho mọi người tri ân và cảm phục. Alpha 12, Day Bravo, nghe rõ trả lời. Tánh mở nắp phòng lái đưa ông nói cho Hiệu. Alpha 12, nghe Bravo. Không biết Bravo nói gì, mà khi nghe xong Hiệu lại im lặng. Anh rời chỗ ngồi đi vào phòng bản đồ, soi đèn nhìn giây lát, mới ngước lên hỏi Tánh. Bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ, 7 giờ rưỡi anh. Mình đang chạy bao nhiêu vậy? 1.000. Hơi gật đầu, Hiệu nói nhỏ, tặng lên 1.500 đi. Mình phải tới Hiệp Hòa trước 8 giờ để đón lính của sư đoàn 25. Tánh đẩy cần ga và máy tàu rú lên. Chiếc Alpha 12 đội mưa lướt gió lầm lì chạy về hướng Hiệp Hòa. Hơn 7 giờ, tàu chạy qua căn cứ Trà Cú. Đèn sáng mập mờ, con sông Vàm Cỏ Đông đánh một vòng cua khá lớn, chuyển hướng về bên phải, rồi sau đó chuyển về bên trái. Hiệu nhìn vào cuốn sổ tay mà Bravo vừa thông báo, xong đổi tần số liên lạc. An Sương, đây Alpha 12. An Sương, tôi nghe Alpha 12. Alpha 12, tôi sắp chỗ anh đang ở. Được rồi, tôi sẽ ra dấu cho anh biết. Theo lời chỉ dẫn của Hiệu, Tánh lái tàu sát vào bờ bắc của dòng sông. Có ánh đèn pin nhấp nháy ba lượt, bảo Tánh ủi vào bờ. Xong, Hiệu bước ra nói chuyện với một người lính mang cấp bậc trưởng quý. Toán lính lục đục lên tàu, chiếc Alpha 12 đùi ra giữa sông, rồi tiếp tục chạy về hướng Gò Dầu. Qua khỏi lọ đường Hiệp Hòa chừng mấy cây số, chiếc tàu ủi vào bờ phía nam. Toán lính của sư đoàn 25 lên bờ, tàu lại đùi ra giữa sông. Hiệu nói với Tánh, mình tuần tiểu khúc sông này để yểm trợ cho họ. Mưa bắt đầu dứt, chỉ còn gió thổi mạnh. Ủ mình trong cái jacket, mà Hiệu vẫn cảm thấy lạnh và thèm cái ấm áp của ly cà phê nóng và điếu thuốc lá. Ê Đạt, mình có còn cà phê không? Còn chứ anh. Tôi để cái bình thủy ở đằng sau lái. Hiệu lại rời chỗ đi ra sau lái lục tìm cái bình thủy đựng cà phê, xong chui lại vào hầm. Bật đèn sáng, anh chậm chậm rót cà phê ra cái tách cũ. Cà phê chỉ vừa đủ cho nửa tách. Đưa tách cà phê ấm ấm lên hớp ngụm nhỏ, Hiệu lại nhớ tới Huệ. tiếng cười vui, giọng nói dịu dàng thân ái, cử chỉ ân cần săn sóc. Bật lửa đốt điếu thuốc, Hiệu thở dài nhẹ nhẹ, nhìn căn hầm nhỏ và chật hẹp. Những thùng đồ ăn chất đống, có thùng thì còn nguyên, có thùng thì đã mở ra. Dùi tắt điếu thuốc còn hơn phần nửa vào cái gạt tàn thuốc đầy ắp. Hiệu uống một hơi dài, cạn tách cà phê. Xong rồi chậm chạp leo lên cầu thang, chui ra ngoài. Gió mát lạnh làm anh cảm thấy sảng khoái. Sau khi rời cái hầm tàu chật hẹp, hôi hám và nóng bức. Alpha 12, đây Bravo, 12, đây Bravo. Hiệu uể oải cầm lấy cái ống nói của máy 46. 12, nghe Bravo. Dường như hiểu ý của phòng hành quân, muốn cho mình báo cáo công tác đổ quân nên Hiệu nói nhanh. Trình Bravo, đã bóc thằng con của 25 và đổ nó đúng mục tiêu. Nghe rõ trả lời. Ok, tôi cần anh lên Tango Bravo bóc một thằng con của Bắc Bình. 12, tôi nghe Bravo 5/5. Cúp máy liên lạc, Hiệu nói với Tánh. Mình lên trảng bàn đón lính của sư đoàn 25. Tay cầm tô mì gói đưa cho Hiệu. Cam cất giọng khàn khàn. Coi bộ mình bị quay lia lịa ha anh. Đón tô mì và đôi đũa, Hiệu lại gật đầu. Bravo nghĩ mình ăn chơi phè phỡn hơn tháng này, nên bây giờ bắt mình làm vụ. Dù sao thì mình cũng khỏe hơn mấy toán kia. Toán 1 trên bến sỏi bị bắn tơi bời qua lá, còn toán 2 ở Trà Cú thì bị giũa đều đều. Mình nhờ biệt phái cho ba chung, nên chỉ bị thằng cha mười tình làm phiền chút đỉnh thôi. Đang ngồi nơi ủ súng đại liên, Đạt xen vào. Sau cái vụ này mình còn trở lại Lương Hòa không anh? Cam bật cười thành tiếng, tiếp theo là giọng nói giễu cợt. Nó chịu đòn đèn con nhỏ nào ở đó, không chừng mai mốt nó xin nhận Lương Hòa làm quê hương. Cười lớn, Hiệu đùa với Đạt. Còn cái con bồ ở Gò Công thì mày bỏ nó đi đâu? Đạt cười hăng hắc nói đùa. Tôi có một trái tim, nhưng trái tim của tôi thì có 7 lỗ và 4 ngăn. Cô nào thì tôi cũng thương, mà cô nào tôi thương nhiều nhất là tôi lấy cô đó. Hiệu lắc đầu cười nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ có Cam lên tiếng. Anh coi chừng nó để con gái người ta một cái bầu rồi nó giọt là mình mang tiếng đó. Đạt lên tiếng liền như để phân bua hay đính chính lời nói của Cam. Không có đâu anh, tôi thích Hạ vì cái tính hiền lành, dễ thương và vui vẻ. Tụi này chỉ nói chuyện thôi chứ cứ chưa có làm cái gì hết. Theo thói quen, Hiệu móc túi lấy gói thuốc, nhưng chợt nhớ ra là mình đang ở tàu vào lúc ban đêm, nên anh bỏ trở lại túi áo. Giọng nói của Đạt vang lên nhỏ, chậm và buồn. Còn bộ của tôi lúc này nó cũng ít viết thơ. Rồi, nó có thằng khác rồi. Mai mốt nó gặp mày, nó sẽ ca cái câu thương anh thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ làng rồi. Cam cười ha hả sau câu nói, Hiệu cũng bật cười theo. Ngay cả Tánh đang ngồi trong phòng lái cũng cười khạc khạc xen vào câu chuyện. Bởi vậy hổm rày tôi thấy cái mặt nó buồn hiu, mà không biết nó bị đào đá. Dường như không muốn làm cho Đạt buồn thêm, nên Hiệu bắt sang chuyện khác bằng cách nói với Cam. Ngày mốt ban quân lương sẽ lên Gò Dầu để phát lương cho mình. Em coi cái gì mình thiếu thì cho anh biết, để anh báo cáo về bộ chỉ huy. Cam trả lời không do dự. Em đã ghi giấy rồi, sáng mai em đưa cho anh. Đạn và dầu cặn thì mình còn nhiều, nhưng chỉ thiếu có gạo sấy, mì gói, thịt và ration xi. Hiệu gật đầu nói, gạo sấy và mì gói, thịt ba lát thì có thể có, còn ration xi thì không có chắc đâu. 3 giờ khuya, tàu ủi vào bãi đất trống cạnh nơi đồn nghĩa quân. Lính sư đoàn 25 lên tàu bên bờ bắc, và nửa tiếng sau đổ bộ xuống bờ nam. Mình đi đâu anh? Tánh hỏi hiệu trong khi tàu lùi ra giữa sông. Người thuyền trưởng trả lời gọn hai tiếng. Gò dầu.
Thank you.